Dạ, vậy là chúng ta ổn định chỗ ngồi. Chúng ta ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và chúng ta mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Dạ, vậy là chúng ta đồng chắp tay mình niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có cái gì mà còn thắc mắc trong việc tu học của mình, trong việc chăm sóc cái thân và cái tâm của mình, thì quý vị có cái cơ hội nay nữa thôi. Thành ra chúng ta tranh thủ học qua nay không nhiều nhưng mà cũng dư xài rồi. Quý vị chỉ cần nhớ và thực tập được một phần thì quý vị cũng sẽ được lợi lạc rất nhiều, được thay đổi và chuyển hóa rất nhiều rồi. Thành ra bây giờ chúng ta kiểm lại thử xem những cái gì mà mình nghe mà mình chưa hiểu, hay là cái sự thực tập của mình nó có cái gì đặc biệt hơn cho cái cá nhân của mình, cho đời sống của mình, thì quý vị nêu lên trong khả năng nào thì chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp cho quý vị.
Con có nghe thầy nói cái chuyện mà ăn ngay miệng thì mình sẽ ít khát nước. Rồi bên đây con có nghe hai nhóm bác sĩ. Một nhóm thì họ bảo rằng là ít nhất một ngày 1.5 lít. Còn nhóm bác sĩ thì nói là uống nước nhiều thì thận hoạt động nhiều, thành ra không tốt cho thận. Thì con hỏi là nếu vậy thì là cách nào? Thì bác sĩ nó nói rằng là ăn cái cây nhiều thì nó sẽ nhiều nước cho mình. Nhưng mà con không biết mình phải theo bên hướng nào. Đối với một người mà thận nó có nhiều u nang, rồi là nếu mình ít uống nước thì là cái việc tiểu tiện của mình nó khó, rồi nó bị rác. Thành ra con cũng chưa biết là mình theo phương pháp nào cho nó tốt. Kính bạch thầy hướng dẫn rồi chỉ cho chúng con.
Dạ, hòa Phật. Đây, cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tế của con. Thật ra thì không có một câu trả lời nào là sai, mà cũng chả có câu trả lời nào là đúng cả. Tại sao? Nếu mà nói 1.5 lít thì cái người ta chấp vào 1.5 lít, và nói vào 3 lít thì mình chấp vào 3 lít. Bây giờ mình cứ nhìn vào, thứ nhất, con người của mình lệ thuộc đầu tiên hết là vào cái gì? Chế độ ăn uống, phải không? Cái người ăn khô khác người ăn nước, cái người ăn rau cải nhiều hơn khác với cái người ăn thịt cá chất đạm. Cái người mà nhai nó kỹ, giờ sáng mình học rồi, khi mình nhai kỹ thì cái nước bọt mình nó ra nhiều, tất cả cái dịch nội vào và dịch nội tiết của mình nó được chuyển hóa, nó tái sử dụng lại, thành ra mình không sử dụng cái nước bên ngoài, thấy không? Cái người nhai không kỹ thì nó không ra đủ nước, thì nó khô nuốt không được, thì nó uống thêm nước ở ngoài. Thành ra mới cái chế độ ăn không thôi mà mình thấy là nó có khác nhau rất nhiều rồi. Thứ hai, chế độ mặc. Cái người thì thích mang đồ ngắn, đồ mỏng, cái người thích mang đồ dày, đồ dài che cho nó kín, phải không? Cái thứ ba, nói, cái người nói ít, ít hao hơi, nó không có bay hơi, nó không có mất nước. Cái người nói nhiều quá, phải không? Cái người có những cái nghề bắt buộc phải nói nhiều quá, mỗi lần mình nói, mình thở ra là nó bốc hơi. Rồi về thời tiết thì chúng ta thấy mùa đông nó khác, mùa hè nó khác. Chế độ làm việc, cái người ngồi trong văn phòng sẽ khác với cái người làm việc ở ngoài đường. Ngồi trong văn phòng mà cái người sử dụng máy lạnh khác, cái người sử dụng quạt khác, và cái người sử dụng cái không khí tự nhiên cũng hoàn toàn khác. Quý vị thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy có rất nhiều cái yếu tố bên ngoài phụ thuộc vào cái đó. Thành ra để nói mà uống 1,5 lít và mình cứ bị dính vào 1,5 lít thì mùa đông mình sẽ dư nước và mùa hè mình sẽ thiếu nước. Cái người làm ở ngoài đường nó sẽ thiếu nước và người làm trong văn phòng nó sẽ dư nước. Cái người mà chế độ ăn rau xanh rất là nhiều thì nó sẽ dư nước, mà cái người mà chả bao giờ chịu ăn rau xanh, cứ thịt cá đậu không, phải không? Thành ra nếu mà mình bị dính vào một cái mình không có trí tuệ thì hoàn toàn nó sai. Thậm chí như bây giờ khi mà mình nói là ngày hôm nay mình cần 1 lít nước, cơ thể mình cần 1 lít nước, mà mình uống không đúng cách, không đúng giờ, là hoàn toàn kết quả nó cũng khác nhau. Không đúng cách là cái gì? Lấy ví dụ như quý vị cầm cái ly nước khi mình khát, mình ngậm từng ngụm một, mình để cho nó từ từ nó thấm xuống, thì như vậy mình uống chừng vài ba ngụm là mình thấy mình đã khát rồi. Hay là thậm chí có khi quý vị uống 1 ngụm nước ấm, 2 ngụm nước nóng là quý vị thấy quý vị đã khát. Nhưng mà quý vị uống cả nửa ly hay 1 ly nước đá lạnh, quý vị chưa đã khát. Thấy chưa? Thành ra cái nghệ thuật uống khác nhau. Cái người uống mà thiệt nhanh, đưa vô nóc nguyên một lần, hết nửa ly, hết 1 ly, thành ra mình không có đã khát, mình uống rất là nhiều. Thấy không? Thì như vậy khi cái lượng nước nó vào cơ thể mình, nó chưa có kịp để mà thâu nhận cái thông tin, tại vì nó đâu có nằm trong miệng mình đâu. Đó, thành ra nó chưa kịp nhận thông kinh, nó báo về là mình đã chạy xuống bao tử rồi. Không đủ thì nó lại báo tiếp, nó xin nữa. Đó, thành ra cái nghệ thuật uống nó khác nhau, nó sẽ thay đổi cái thể tích khác nhau. Hay là chẳng hạn như mình biết rằng ban ngày của mình bao giờ nhiệt độ nó cũng cao hơn ban đêm. Ban ngày bao giờ mình cũng làm việc nhiều hơn ban đêm. Khi mình làm việc thì mình cầm nước để nó làm cái nguội máy của mình. Khi mình làm việc thì lỡ chân lông của mình, và thời tiết nhiệt độ bên ngoài bên nào nó cũng nóng hơn, thành ra nó bốc hơi qua da của mình. Mình di chuyển nhiều, mình nói nhiều, nó bốc hơi qua miệng của mình. Thành ra đúng nguyên tắc là ban ngày mình phải uống nhiều để mình làm nguội cái máy của mình, mình thay thế cái lượng nước bị mất. Chiều tối tới là giờ âm, giờ nghỉ ngơi, mình không cần uống nước nhiều, thấy không? Thì như vậy tối mình sẽ ngủ giấc rất là ngon. Ngược lại, ban ngày mình làm việc bận quá, mệt quá, căng thẳng quá, quên mất uống nước, thì cái con người mình nó khô, thấy không? Và nó phải lấy hết nước ở trong nồi bào ra để nó bù đắp. Và cái con người mình nó nóng lên, nó mệt mỏi, nó bực bội, thì nó lấy hết nước trong dịch nồi bào ra, là nó mất thời gian, mất công sức, nó làm người mình kiệt quệ. Rồi đến khi mà nó lấy hết rồi thì chiều về nó làm sao? Nó bắt buộc nó phải đòi mình bù. Và chiều về mà trời đã âm rồi, giờ nghỉ ngơi rồi, mà mình uống nước bù cho kia vô thì lát nửa đêm nó bắt mình, nó dựng đầu mình dậy đi tiểu. Thành ra ban ngày mệt mỏi, nửa đêm cũng mệt mỏi. Thành ra cũng 1 lít nước mà mình uống khác cách, mình uống khác giờ là tiêu mình rồi. Thành ra mình phải tập lắng nghe cơ thể của mình. Không ai có thể bảo mình được cái lượng nước là bao nhiêu cả. Nếu như mình có sự chánh niệm, tỉnh giác, mình biết cái chế độ ăn của mình như thế nào, cách ăn của mình ra sao, cách mặc của mình ra sao, môi trường làm việc của mình ra sao. Cái ngày hôm nay quý vị làm việc trong tuần lễ, mình làm việc ở trong văn phòng nó khác. Cuối tuần mình về nhà, mình ra mình làm vườn, hay là mình đứng trong bếp mình nấu liên tục nó nóng quá, hay là mình phải giặt đồ, phải lau nhà, phải hút bụi, phải vân vân, tức là mình làm việc có khi nhiều hơn mình làm việc ở trong văn phòng. Thành ra lúc đó một cái ngày cuối tuần mình sẽ uống nước nhiều hơn cái ngày trong tuần, mình không thể giữ cố định một cái đó. Thành ra chúng ta phải khôn khéo và con nay mình luôn luôn nói là tất cả các pháp trong vũ trụ là thay đổi, thành ra mình không có dính vào một cái nào hết trơn. Khi mình kẹt vào một cái là nó sẽ không có đúng.
Bạch thầy, hồi nãy thầy có nói là tan thường bất túc, thì trong đó là phải ăn ít, nhưng mà con ăn ít với con chóng mặt. Con muốn xỉu, ăn xong đó hả, thì bây giờ làm sao? Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là con cũng muốn ăn chay, ăn lạc, loại thịt cũng không có thích lắm, nhưng mà không có cái đó hình như cũng làm mình mệt. Dạ, ngày hôm qua con định lên mà nó mệt, con đo tăng xong thì có 90 mấy, bây giờ làm sao? Dạ, với lại bên cạnh đó là tại con còn phải có những cái loại thuốc như là chống máu nó đông, mà không ăn cái bao tử nó đà, nó thành ra là thầy bây giờ thì chỉ cách làm sao, tại thật sự là con không biết bây giờ mình phải giải quyết như thế nào. Dạ, tại ăn nhiều nó cũng không tốt, đúng như thầy đã nói hồi sáng ạ.
Thì thật ra là nó ăn ít ở đây á, cũng vậy, mình không có bị dính. Bây giờ quý vị nói là bản thân thầy bữa thầy ăn 3 chén, mà quý vị ăn bữa có 1 chén, quý vị nói thầy ăn nhiều hơn quý vị. Thấy không? Không phải, tùy theo cái cơ địa, tùy theo cái bộ máy của mỗi người. Rồi lấy ví dụ như bây giờ thầy làm việc liên tục, thầy ăn 3 chén, nhưng mà đến khi mà bắt đầu thầy đổi cái program, thì chuyển qua cái chế độ năng lượng khác, như là vừa rồi 2 tuần lễ thầy chả ăn miếng nào cả, vẫn đi dạy từ sáng đến tối, vẫn di chuyển từ tiểu bang này, từ nước này qua nước kia, 2 tuần lễ liên tục chả ăn cái gì cả, chỉ uống nước không thôi. Thì như vậy lúc đó mình lấy năng lượng ở đâu? Tức là mình chuyển tầng năng lượng, thấy không? Mình chuyển cái tầng năng lượng từ cái phần thấp lên cái phần cao. Thành ra đòi hỏi lúc đó mình phải thiền tập nhiều hơn, mình phải sống với thiên nhiên nhiều hơn, mình phải tĩnh tâm nhiều hơn. Tức là mình chuyển chế độ. Thành ra mình không thể nói nhiều hay ít được. Lấy ví dụ như quý vị thấy, nhất là phụ nữ mà sau cái tuổi mãn kinh, hay là những người bị rối loạn nội tiết, nói con chả ăn mà sao cân nó thế nào ào. Đâu có thể nào mà hít thở không khí, uống nước lạnh không thôi mà nó lên cân được quý vị. Nếu mà làm được như vậy thì có lý là chắc mình giàu lắm, phải không? Nhưng mà có khi là mình nghĩ mình ăn ít, ít hơn so với những người khác, nhưng mà cái bộ máy của mình á, cái sự chuyển hóa của mình nó quá chậm, thành ra nó vẫn dư calorie so với cái nhu cầu của cơ thể người đó. Còn ngược lại, cái bộ máy của người ta nó đốt quá nhanh, cái bộ máy người ta đốt quá nhanh, thành ra bỏ bao nhiêu nó đốt nó tiêu hết, thành ra rốt cuộc cuối cùng người ta ăn rất nhiều nhưng mà ta vẫn gầy còm, ta vẫn không có dư. Thành ra ít hay nhiều đây là mình phải căn cứ theo cái vào và cái ra. Cái nhu cầu mình cần 10 thì mình chỉ cung cấp cho nó 7 thôi, hay là 8 thôi. Và như thầy nói đó, tức là chẳng hạn như ngày hôm nay mình làm việc nhẹ thì cái calorie mình tiêu hao ít hơn thì mình đưa vào nó ít hơn. Cái ngày mai mình phải làm việc nhiều hơn, làm việc nặng hơn thì mình phải bắt buộc cung cấp cho nó cái calorie nhiều hơn. Nhưng mà quý vị phải biết rằng thật ra đối với những người mà dư calorie, dư cân nặng mà muốn giảm cân đó, mà mình đòi hỏi đi tập thể dục để tiêu hao năng lượng, thì điều đó nó không đáng bao nhiêu cả. Tại vì tất cả calorie mình đưa vào 70% để nó duy trì những cái hoạt động bình thường, chẳng hạn như nhịp thở, nhịp tim, hay là quá trình đốt nóng, cung cấp cái nhiệt lượng cho cơ thể, vân vân. Nó chỉ sử dụng có 30% trong tổng calorie mình đưa vào cho quá trình hoạt động tay chân mà thôi. Thành ra bây giờ quý vị mà ăn dư một tí xíu mà mình bắt đi tập thể dục, quý vị vô trong phòng quý vị tập 2 tiếng đồng hồ chả ăn thấu gì cả. Chẳng qua là khi mình tập thể dục thì nó làm cho cơ bắp của mình nó rắn chắc hơn, thành ra cái người mình nó thấy nó thon gọn hơn, nó làm cho máu huyết nó lưu thông hơn, thành ra cái người mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn là nó bị bế tắc, nó nặng nề. Chứ còn nếu nói mà để giảm cân, nó đốt lên cái calorie thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Cách giảm cân duy nhất chỉ là cách giảm cái lượng ăn vào, hay là cách giảm calorie đưa vào mà thôi, đúng không? Đó. Thành ra khi mà mình nói ăn ít, Đức Phật nói ở đây tức là mình phải biết lắng nghe cơ thể của mình, và đừng có cung cấp cho nó đủ 100%, thì như vậy nó mới có cơ hội để đi dọn dẹp, để lấy hết tất cả những cái chất dư thừa. hay là không có tốt trong cơ thể mình để nó tái sử dụng trở lại. Và như vậy thì một công ba chuyện, nó vừa đi dọn dẹp, nó vừa đi khai thông và nó vừa lấy năng lượng, hay là nó giúp cho mình thăng hoa lên những cái tầm năng lượng cao hơn. Nên thành ra mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Cái câu hỏi thứ hai á, thì thưa quý vị là cũng vậy, tức là do cái đầu của mình nghĩ và mình dính mắc. Chứ còn nếu mà quý vị nói là không ăn thịt cá hay là không ăn thức ăn động vật thì không có sức khỏe, thì cũng vậy. Tức là nếu mà quý vị nói như vậy thì cả hàng tỷ người, hàng mấy trăm triệu người, và thậm chí quý vị thấy có những vận động viên quốc tế, những vận động viên marathon, những vận động viên điền kinh, là những người làm thể lực nhưng mà ta vẫn ăn chay. Ta vẫn ăn chay mà ta vẫn mạnh khỏe, vẫn mập mạp như thường. Và thậm chí như chúng tôi nói quý vị đó, những người mà có rèn luyện, tức là cả 2-3 tuần, thậm chí là 1-2 tháng chả ăn gì hết, chỉ có uống nước, vẫn sống, vẫn làm việc từ sáng đến tối như thường, vẫn hồng hào, vẫn khỏe mạnh. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là cũng là do cái dính cái đầu của mình đó. Và cái thứ ba thì cái thuốc thì cũng vậy. Khi mình sử dụng thuốc Tây á, thì đúng là nó có rất nhiều cái tác dụng phụ. Ngày hôm qua thì chúng ta đã giải thích cái cơ chế rồi. Có khi mình bị lừa, chỉ có giai đoạn đầu tiên cái thuốc Tây nó có hiệu ứng thôi. Nhưng mà sau cái giai đoạn đầu tiên thì càng sử dụng bao nhiêu nó trở thành cái đám rối. Tại vì nó là một cái hợp chất tổng hợp của vô cơ, chứ nó không phải là hợp chất hữu cơ. Mà con người mình là hữu cơ. Thành ra tất cả những cái thuốc Tây nó không có cái khả năng để trị tận gốc bệnh, mà nó chỉ có khả năng trung hòa những cái gốc vô cơ do quá trình nuôi dưỡng mình sai lầm, nấu nướng, ăn uống sai lầm. Thành ra từ khi mà nó trung hòa thì nó hết cái triệu chứng bệnh cũ, thì nó tạo ra cái sản phẩm mới, thì nó lại ra cái triệu chứng mới. Thành ra mình có những cái tác dụng phụ, và cứ thế mình cứ dùng thuốc này để mình ức chế cái tác dụng phụ của cái hợp chất mà nó mới hình thành ra. Thành ra cái thuốc Tây là mình đi vào một cái vòng luẩn quẩn, mình không bao giờ mình trị dứt được cái bệnh, càng ngày nó càng rối thêm. Thì cái bệnh đông máu, chống đông máu thì nó chả khó khăn gì cả. Cái thứ nhất là về mặt hoạt động, phải không? Mình làm sao mình hoạt động nhiều một tí xíu thì máu huyết của mình nó lưu thông. Như mình đã nói sáng nay rồi, cơ bắp nó co bóp, rồi mạch máu nó co giãn thì máu huyết mình nó lưu thông, thì nó không có bị chậm lại. Và dòng nước không bị chảy chậm thì nó sẽ không có mọc rong rêu. Dòng nước chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu nó mọc càng nhiều, phải không? Mà khi rong rêu nó mọc thì nó sẽ có lăng quăng, mũi, mòn, ít, nhái, các loài thủy động nó phát sinh, và càng ngày nó càng chậm, càng ngày nó càng hẹp. Thì cũng vậy, trong cái mạch máu của mình, khi mà mình không có vận động, không có vận động thì nó sẽ làm càng ngày nó càng chậm lụt lại, và nó làm cho các tế bào nó dính lại. Hay là chẳng hạn như sáng nay chúng tôi có nói, mình chưa có cơ hội để mình nhìn lên, nhưng mà khi mà mình thấy rằng cái thức ăn của mình mà mình không có gửi một cái sự chú tâm của nó, một cái năng lượng an lành vào cho nó, thì cái thức ăn nó đã bị khô, bị kết dính, bị móc, bị hư rồi. Thành ra khi mình đưa vào cơ thể mình, những cái tế bào máu nó cũng dính chùng lại, nó không có di chuyển được. Thay vì nó sẽ được nở tròn ra, nó rơi rác ra, nó di chuyển một cách tự do thông thoáng. Thành ra mình có thể sử dụng cái phương pháp đó để làm cho cái máu của mình nó di chuyển thoải mái, tự do, nó không bị bế tắc. Chẳng hạn như thức ăn của mình cũng vậy. Nếu mình ăn những cái thức ăn tươi sống, rau củ, tức là những thức ăn tươi nó có cái sức sống, nó còn nguyên những cái chất liệu, thì nó đưa vào trong con người mình nó cũng có sức sống. Còn nếu mình ăn những cái thức ăn chết, thấy không? Những thức ăn chế biến, nó đâu còn cái sức sống, đâu còn cái năng lượng đó, nó đâu có cái hồn. Thành ra nó vào nó cũng bị kết dính đó. Rồi chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy mình cũng có rất nhiều cái thứ thức ăn để nó làm loãng cái máu mình ra. Chẳng hạn như củ dền, cành tây, nấm mèo, tức là chúng ta có rất nhiều. Rồi lên tới cái hít thở của mình, quý vị thấy bây giờ mình không có chịu hít cho sâu, mình không có chịu hít cho sâu, thở cho nó chậm, thì như vậy làm sao đủ dưỡng khí? Mà không đủ dưỡng khí thì nó sẽ không đẩy nó sẽ không đẩy được các cái tế bào máu của mình chạy trong huyết quản, nó không đủ cái khí lực để làm cho cái con người mình nó linh hoạt. Trong khi quý vị thấy những người mà ta luyện khí thì ta chỉ cần đưa một cái tay ra là một cái chưởng lực, phải không? Nó có thể là hất tung đối phương. Hay là quý vị thấy cái khí đó, lấy ví dụ như mình thấy mấy cái xe tải, nó nặng có bao nhiêu tấn, 5-10 tấn, mà khi nó chỉ cần đạp, nó xì cái hơi trong bình ga đó là nó ép cái thắng lại, cái xe tải từ trên dốc xuống mà vẫn phải đứng liền. Hay là những cái con đội xe, quý vị thấy không? Nó chỉ cần lắc nhẹ nhẹ thôi, trong một cái ống tí téo thôi, mà cái sức ép của cái hơi cái nén đó, nó đẩy cái xe mấy tấn lên ngon lành. Thì trong con người mình cái khí lực được là từ mình lấy trong thức ăn, thức uống, từ trong hơi thở của mình. Mình không có cái đó thì sao nó đủ sức để nó đẩy đi. Hay là về vấn đề tinh thần của mình. Tinh thần của mình mà nó không có cởi mở, không có xả bỏ, không có thông thoáng. Cái gì cũng chấp, cái gì cũng dính, cái gì cũng buồn. Lúc nào con người mình nó cũng bị trùng xuống hết, bị nặng nề. Thì chính cái tư tưởng mình đó là nó đã làm cho mình bị bế tắc hết rồi. Thấy không? Đó, thành ra chúng ta thấy là tất cả mọi cái nó đều ảnh hưởng hết, chứ không phải là chỉ có một cái. Và khi mình muốn cho nó có cái sự chuyển hóa nhanh là mình phải phối hợp hết tất cả những yếu tố đó. Còn nếu mình thay đổi từng yếu tố một thì nó sẽ chậm hơn. Thấy không? Mình thay đổi chế độ ăn uống không thôi, mà mình không có thay đổi chế độ vận động, không có thay đổi chế độ hít thở, không xả bỏ cái tâm thức bế tắc của mình, thì cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu. Còn nếu bây giờ mình xả bỏ được cái tư tưởng mà dính mắc cố chấp của mình, nhưng mà mình vẫn còn cái tập khí là thích ăn cái này, phải không? Hay là mình không chịu hít thở sâu thì cũng vậy, nó cũng sẽ bị kéo lại một phần. Thành ra muốn cho nó có sự thay đổi nhanh thì mình thực tập hết tất cả mọi cái đồng bộ với nhau. Đó. Thì mình sẽ thấy cái kết quả liền ngay lập tức. Đó.
Cảm ơn thầy. Vậy là bắt đầu từ bây giờ là con bỏ thuốc. Con bỏ thuốc con sẽ theo như thầy hướng dẫn.
Bây giờ chỉ cần về cái là vắt một làm trái chanh uống, hay là chỉ cần mà lấy nửa cái củ về ép vô một cái là quý vị uống ngày thứ nhất, ngày thứ hai là quý vị thấy đánh răng là bắt đầu chảy máu rồi. Nếu mà vẫn còn đang uống thuốc, vẫn còn đang uống thuốc cho máu loãng á, là quý vị chỉ cần ăn rau xanh thôi, hay là uống củ dền cho ngày hôm trước, ngày hôm sau là mình đánh răng là mình bắt đầu thấy bắt đầu núi răng của mình chảy rồi. Là tại vì cái lượng chất kháng đông ở trong rau xanh, trong các cái loại rau củ nó rất nhiều, thành ra khi mà mình đưa nó vào là hai cái thuốc nó cộng lại với nhau nó quá liều, thấy không? Thành ra bỏ, thay cái thuốc này bằng cái thuốc tự nhiên, nó vừa có cái năng lượng sống, nó vừa có cái dược chất, mà nó vừa có cái chất dinh dưỡng, không có tác dụng phụ phải sướng hơn sao?
Dạ, vậy tất cả các loại rau đó thầy, cải xanh, cải ngọn, tất cả các loại rau
đều có hết.
Rồi còn củ dền là con mua về con nấu hay là uống sống?
Uống sống thì tốt hơn.
Uống sống.
À, hay là làm xà lách, ép nó ra lấy nước uống, hay là bào sợi làm xà lách, làm gỏi,
dạ.
Hay là xào ăn sơ sơ cũng được, rất là nhiều cách lắm, nhưng mà còn tươi sống thì nó tốt hơn.
Thầy còn nấm mèo, con ăn nấm trắng được không ạ?
À? Nấm mèo đen.
Nấm mèo đen. Con... Nấm của Việt Nam mình đó hả thầy?
Ừ.
Cái lần xong bữa sau khi ăn ngon á, nấm mèo.
Rồi bây giờ tại vì năm ngoái thầy có dạy chúng con là thanh lọc cơ thể bằng chanh với mật vào sáng sớm. Thì năm ngoái là con làm, con thấy phương pháp đó rất là hay. Con uống xong mà một tiếng đồng hồ sau mới ăn sáng mà hoàn toàn bao tử không nào. Còn mấy năm về trước là uống chanh mặt xong là ăn liền bánh để đi làm là nó đau. Trong khi nó đau, ruột đau quá trời. Mà năm ngoái nghe lời thầy là hoàn toàn con thấy rất là tốt. Mà con người rất khỏe, con mới chỉ cho mấy người bên nhà thờ họ làm, họ nói phương pháp này rất là hay. Mặc dù ai cũng sợ hết là uống nước chanh vô cái họ nghĩ rằng sẽ đau bao tử tại nó sát chưa ăn gì hết. Nhưng mà thật sự là sau một tiếng đồng hồ mới ăn hoàn toàn, người nào cũng nói là thấy khỏe, rồi cả cơ thể nó rất là tốt. Thành ra con thấy đúng là cái chanh là rất tốt, mà con không biết cái củ dền với rau này là chống máu đâu. Bây giờ con bỏ thuốc, con không uống thuốc nữa. Dạ, cảm ơn thầy. Và thầy, chị này chị ngại, mấy tháng nay chị ngủ không được. Dạ, bây giờ đi bác sĩ mấy ngày nay thì bác sĩ cho uống thuốc, mà giờ chị không biết cách nào, tại vì sợ uống càng lúc như thầy nói là sau vài tháng sẽ có những cái hậu quả không tốt.
Dạ, thầy có phương pháp nào?
Thì quý vị biết là khi mình sử dụng thuốc tây nói chung và tất cả những cái thuốc thần kinh nói riêng, tức là càng ngày mình càng đi vào cái đám rối, càng ngày mình càng đi vào cái đám rối để nó tạo ra những cái tác dụng phụ. Và đặc biệt là những cái thuốc thần kinh đó, tức là càng ngày mình phải tăng cái liều lên, chứ nó sẽ không có chịu với cái liều cũ đó. Và khi càng tăng cái liều lên bao nhiêu thì cái tác dụng phụ nó sẽ gia tăng theo bấy nhiêu. Thành ra cẩn thận đối với những cái thuốc thần kinh, những cái thuốc an thần, những cái thuốc giãn cơ, những cái thuốc đau nhức vân vân đó. Rồi cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái tác dụng ngược lại, tức là quý vị thấy những người nào uống thuốc an thần thì có thể là nó sẽ cho mình được ngủ tạm một cái thời gian ngắn, nhưng mà sáng dậy ngày hôm sau thì cái người mình nó mệt mỏi, nó vật vã hơn. Thành ra cẩn thận, đừng hạn chế sử dụng. Thật ra thì ngày nay mình có quá nhiều cái chất độc trong người mình, rồi cũng vậy, cái sự bế tắc như chúng ta nói đó, tức là mình đưa vào quá nhiều cái chất không có tốt, mình thiếu vận động, mình không có hít thở đủ, thành ra nó làm cho cái con người mình nó bị bế tắc. Mà khi nó bế tắc như vậy thì nó rất là nặng nề, và nó rất là ô nhiễm, nó làm cho mình căng thẳng, rồi thậm chí cái là mình suy nghĩ lung tung, lo lắng nhiều quá, tức là có những cái chuyện nó không ra cái gì hết trơn mà mình cứ lo, cứ nghĩ. Cái điểm thứ ba nữa mà quý vị biết là ngày nay chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn, tức là cái từ trường được phát ra trong vũ trụ liên tục. Do cái gì? Do quá trình mình nuôi những con vật và mình giết hại con vật. Ngày xưa mình ăn thịt gà, thịt bò, thịt heo á, đúng không? Thì như vậy những cái con vật đó nó chỉ đau khổ có một phút duy nhất khi nó bị giết thôi. Còn cả cuộc đời của nó, 2-3 tháng, 5-3 tháng, 1-2 năm, nó sống rất là an lành, rất là hạnh phúc, rất là tự do với cái môi trường thiên nhiên, thuận theo cái chu kỳ ngày làm việc, đêm được nghỉ. Nó ăn những thức ăn thích hợp với cơ địa của nó. Nhưng mà ngày nay thì không có. Ngày nay tất cả mọi cái nó trái hết. Ngày đêm không có, nó mở đèn liên tục, không có ngày, không có đêm, là mình thấy nổi cái đó là nó đã trái rồi. Thành ra bây giờ mình ban đêm ngủ cũng được, ban ngày nó buồn ngủ, nó giật giờ. Hay là chẳng hạn như cái con bò nó chỉ ăn cỏ thôi, bây giờ mình bắt nó ăn lúa mì, mình bắt nó ăn bắp, tức là chất, thay vì nó ăn chất xơ không thôi, giờ nó phải ăn chất đạm nè, nó ăn chất béo nè, nó ăn chất bột nè, thì nó trái rồi. Thành ra cái con người nó, cái cơ thể của nó rối loạn. Thành ra bây giờ mình thấy mình cũng vậy. Nhưng mà cái từ trường nó là cái gì? Quý vị thấy, lấy ví dụ một cái con gà là ngắn nhất, con gà là ngắn nhất, tức là chỉ có 60 ngày thôi, cho tới 80 ngày là nó giết thịt rồi. Thì như vậy từ cái ngày mới nó nở ra, tức là ngày thứ nhất của cuộc đời của nó, nở một lứa trứng ra. Ngày xưa là con nào gà mái mình để qua một bên mình cho nó đẻ trứng, con nào gà trống mình để một bên mình nuôi nó thịt, phải không? Nhưng mà ngày nay mình không có làm như vậy. Ngày nay mình tham quá, thành ra mình phải lai đủ kiểu hết để trao ra tạm thời tối thiểu là 2 giống khác nhau. Tại vì cái giống gà đẻ mà nó mập quá thì nó đẻ không được, phải không? Nó mập quá nó đẻ không được. Mà nếu mà nó không mập thì nuôi thịt làm sao mà có lợi. Thành ra mình phải phân ra nhiều giống, nhưng mà tối thiểu mình tạm thời chia làm 2 nhóm. Cái nhóm thứ nhất để lấy trứng để gà đẻ thì nó nở ra, con nào gà mái thì nó giữ, con nào gà trống nó thảy cho máy nó nghiền liền. Ngược lại cái giống để nuôi thịt, con nào gà trống thì nó giữ lại, con nào gà mái nó thải cho máy nó nghiền lên. Như vậy mới có một ngày tuổi là đã bao nhiêu chúng sanh nó bị khổ đau, nó chết chóc rồi. Qua đến ngày thứ hai, ngày thứ ba nó đem nó cắt mỏ con người ta. Cái mỏ nó dài như nó nhọn cho nên nó cắt mất hết 1/3, có khi một nửa cái mỏ đi. Để làm gì? Để cho con gà nó mổ một lần nó ăn nhiều hơn, phải không? Nó sản xuất ra thịt nhiều hơn, nó sản xuất ra trứng nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là để cho nó khỏi tự hủy hoại nó và khỏi tấn công những cái con xung quanh. Tại sao nó dại dột gì mà nó tấn công những đứa xung quanh? Là tại vì quý vị thấy khi mình nuôi một con gà bây giờ thì ở trong thì mình muốn cho nó ăn cho nhiều cho nhanh để nó mau lớn ha, để nó phát triển, nó đẻ cho lẹ. Bên ngoài thì mình cho nó ở thịt chậm để nó không có tiêu hao cái năng lượng, để nó dành vào sự phát triển thịt và phát triển trứng. Thì như vậy cái sức ép ở ngoài vào ở trong ra là một cái sức ép. Cái sức ép thứ hai á, ngày xưa mình ăn con gà, mình ăn từ đầu tới phao câu, từ giò cho tới cánh, từ da cho tới bộ đầu lòng, có bỏ gì đâu, bỏ cái phân của nó thôi, cái ruột của nó thôi. Còn bây giờ người ta ăn con gà hai cái ức, hai cái đùi trên, hai cái vai thôi. Thì như vậy cái người mà người ta chăn nuôi, người ta dạy gì mà cho nó lớn từ đầu đến cuối, phải không? Người ta chỉ pha cái thực phẩm, cái hóa chất nào để cho cái phần ức nó lớn, cái phần đùi nó lớn, cái phần mông nó lớn thôi. Mà quý vị thấy cái người nào bây giờ cái bụng hơi bự tí xíu, người ta đi người ta thở hổn hển, phải không? Cái lỗ mũi mình mà nó hơi bị có đờm ra tí xíu, nó nghẽn là mình nằm xuống mình ngáy như trâu rồi, khó thở rồi. Cái tim mình nó hơi nghẹt một tí xíu, cái tay của mình nó hơi nghẽn tí xíu, nó tê, nó nhấc lên, cái người tai biến mà nhấc cái lê cái tay lê cái chân thì thấy khổ sở. Mà bây giờ cái con gà tim gan phèo phổi đầu cản của nó không có cân đối lẫn nhau, đi không được, đứng không nổi, thở không xong, thì cái sự bất quân bình giữa các cơ quan nội tạng của nó như vậy, nó chịu liên tục ngày này qua tháng kia, thành ra nó rất là bức xúc căng thẳng. Rồi trong cái điều kiện mà chật chội như vậy, phải không? Trong cái điều kiện chật chội như vậy thì quý vị nghĩ là làm sao mà nó thông thoáng được? Cái nhà của mình mà nó rộng rãi, nó trống trải thì mình thấy nó thoáng mát. Cái nhà của mình mà có nhiều đồ đoàn, có mình vô mình thấy nó chật chội, nó tù túng, nó bụi bặm, phải không? Rồi bắt đầu nó hôi hám, có kiến, có gián, có chuột. Thì bây giờ trong cái chuồng cũng vậy, khi mà nó chật chội như vậy thì cái điều kiện vệ sinh nó không có, thì bệnh tật nó sẽ phát sinh. Mà để tránh bệnh tật thì trong thức ăn nó bỏ thuốc, trong môi trường nó xịt thuốc. Mà quý vị thấy mỗi lần mình bệnh mình uống thuốc mình khỏe không? Không đau bụng thì cũng tiêu chảy, không nhức đầu, biến ăn. Còn nếu bây giờ mình chỉ cần đốt một cái nhang mũi lên, hay là quý vị mỗi lần mà xịt thuốc gián, thuốc chuột, quý vị dám ngửi không? Phải không? Mà đây đó là trong thực phẩm cũng có thuốc, bên ngoài môi trường cũng thuốc, mà nó phải chịu liên tục như vậy. Ngày đêm không có sự bất quân bình giữa các cơ quan nội tạng, tức là nó căng thẳng, nó bức xúc, nó rối loạn. Thành ra cuối cùng nó phải mổ sạch sẽ lông nó hết để cho nó giải tỏa cái sự căng thẳng nó đi. Rồi nó chật chội quá, nó tù túng quá, đến lúc nó điên lên, nó bực quá thì nó phải bắt đầu nó tấn công những con khác đi, nó giết đi để nó có chỗ nó thở, có chỗ nó di chuyển. Thành ra người ta cắt cái mỏ nó đi là như vậy. Rồi quý vị thấy là người ta vận chuyển đâu có phải là vận chuyển một cách rộng rãi, ta chèn ép, ta ném, người ta đọc, thành ra vân vân và vân vân. Thì như vậy từ cái ngày nó mới nở ra một ngày tuổi cho tới cả cuộc đời, nó không có bao giờ phút nào mà nó được thư giãn, nó được an toàn, nó được tự nhiên. Thành ra cái sự căng thẳng, lo lắng, sợ hãi đó nó cứ liên tục, nó lan tỏa vào trong máu, trong thịt nó, rồi nó ra ngoài cái môi trường, nó ra ngoài cái môi trường. Thành ra mình thấy bây giờ cũng là chẳng hạn như bây giờ mình bị stress, phải không? Mình bị căng thẳng, mình bị bực bội, nó không phải nó tạo ra những cái chất để nó làm tổn hại mình, bị tiểu đường, bị ung thư đâu. Mà khi mình bị căng thẳng, nhưng mà mình bước vào cái nhà mình, chồng mình ảnh hưởng, con mình ảnh hưởng, mình bước vào một cái cộng đồng là những người xung quanh ảnh hưởng liền, thấy chưa? Và cái từ trường đó ngày xưa đó, thì nếu mà mình không có sử dụng những cái đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình, hay là không có cái cột sóng di động cho các cái phật tác này á, thì nó còn truyền đi chậm. Còn bây giờ là mình thấy trên vùng núi cũng có, trong vùng sâu, trong rừng cũng có, thấy không? Hiếm hoi lắm mình mới kiếm cái chỗ nào mà nó không có signal. Thành ra cái từ trường nó cứ lan tỏa liên tục, thành ra cái người không ăn thịt vẫn bị như thường, chứ không phải là cái người ăn thịt. Thành ra mình lúc nào mình cũng lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, những cái chuyện tào lao đâu mình không biết. Thành chính vì vậy nó tấn công vào cái hệ thần kinh của mình liên tục, và từ cái hệ thần kinh của mình bị tấn công, nó tấn công đến hệ nội tiết. Thành ra bây giờ có rất nhiều cái tình trạng bệnh mà ta không hiểu từ đâu, là do cái trường hợp đó. Mà như vậy mỗi ngày mỗi ngày riêng châu Âu với châu Mỹ không thôi, có tối thiểu là 10 tỷ con gà, con bò, con heo bị giết. 10 tỷ con giết mỗi ngày, thì như vậy quý vị tưởng tượng là mấy trăm tỷ đang sống trong cái điều kiện đó mà đang liên tục tỏa cái từ trường bất an đó ra trong vũ trụ. Rồi từ đó nó mới đưa đến cái bệnh tật, từ đó nó mới đưa đến chiến tranh. Thấy không? Cái người sử dụng thịt bị ảnh hưởng là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà cái người không sử dụng vẫn bị ảnh hưởng, tại cái từ trường nó lan tỏa khắp vũ trụ, không có chỗ nào mà tránh được hết. Trừ phi là khi nào quý vị thấy cái vùng nào mà hoàn toàn không có cái sóng di động, không mở được truyền thanh, truyền hình gì lên hết, thì hy vọng mình mới được thoát. Hy vọng mới được thoát. Mà quý vị thấy ở châu Âu, châu Mỹ mình đó, người ta rất là tôn trọng, bảo vệ môi trường và súc vật. Bây giờ mình đi ra ngoài cái hồ hay ra ngoài bờ biển mà mình muốn đem thức ăn mình ra cho ăn, có nhiều chỗ nó không cho, nó bắt mình phải mua thực phẩm tại chỗ đó. Nó đâu có cho mình săn bắn bừa bãi, thấy không? Mà nó còn đối xử với súc vật như vậy, huống chi là nửa bên kia thế giới, nửa bên kia thế giới Á Châu mình, cái mạng người nó còn chưa coi ra gì nữa chứ đừng nói là súc vật. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình thấy là châu Âu, châu Mỹ của mình là hiện đại, là bảo vệ môi trường, bảo vệ súc vật, bảo vệ tự nhiên hết sức đó. Và vì cái miếng ăn của mình mà người ta đối xử với nó như vậy, thì chúng ta tưởng tượng là nửa bên kia thế giới tình trạng nó còn tệ đến mức độ nào. Thành ra nếu như mình không có một cái phương pháp tu tập thì mình sẽ bị cái từ trường đó nó tấn công mình liên tục, căng thẳng, sợ hãi, bất an, là nó đưa đến cái rối loạn, đưa đến mất ngủ, đưa đến đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình phải có cái phương pháp để thực tập, mình phải có phương pháp thực tập để làm sao mình giải tỏa nó, làm sao mình chuyển hóa nó đó. Và cũng trong cái đó thì chúng ta thấy thông thường mà khi mình mất ngủ là mình lại cố dỗ giấc ngủ, hay là chẳng hạn như ngày nay mình không ngủ được, cái bắt đầu mình mở máy niệm Phật, hay là mình coi tivi, mình đọc sách, hoàn toàn những cái đó là không đúng. Là tại vì khi mình muốn ngủ là cái sóng não của mình nó phải ngưng làm việc, cái thức của mình nó phải ngưng làm việc thì mình mới đi vào giấc ngủ được. Mà khi mình đọc sách, khi mình làm việc, khi mình coi tivi đó, thì như vậy nó cứ tiếp tục nó làm việc, và khi mình ngưng rồi nó vẫn tiếp tục nó làm việc. Hay là chẳng hạn như cái giường được quy định là để nằm ngủ, nơi để nó hoàn toàn nghỉ ngơi về cơ thể và nghỉ ngơi về tâm trí. Nhưng mà giờ mình leo lên giường, mình nằm, mình coi tivi hay mình nghe băng, thì nó sẽ programme lại là cái chỗ đó là cái chỗ để cho cái thức, trí, cái thức của mình nó làm việc. Thành ra sau đó mình nằm nó không chịu ngủ, mình nằm nó không chịu ngủ đó. Thành ra chúng ta phải tập để ý lại tất cả những cái sinh hoạt của mình, phải tập tĩnh tâm của mình lại, thư giãn nó ra thì mình mới thay đổi được. Chứ còn nếu mà mình cứ dựa vào thuốc, càng ngày nó càng đưa mình vào cái đám rối. Và mình phải tìm ra cái nguyên nhân để mình trị cái gốc, chứ không phải là trị cái ngọn như vậy. Thì quý vị phải tập làm sao trở về lắng nghe cái hơi thở của mình, tập thư giãn nó ra, và tập buông bỏ bớt những cái lo lắng, những cái mà bình thường mình không có thấy rõ ràng mà mình cứ lo những cái chuyện gì đâu không. Thành ra những cái đó nó làm tổn hại mình, nó góp phần thêm cái từ trường mà do cái sự nuôi dưỡng súc vật của mình, do cái sự nuôi dưỡng súc vật của mình không đúng đắn nữa đó. Thì cách dễ nhất, đúng nhất là mình chỉ khi nào trước một tiếng đồng hồ, trước một tiếng đồng hồ, tức là khoảng 9 giờ là mình hãy leo lên giường mình nằm. Có thể là sau khi mình đánh răng, súc miệng, đi vệ sinh xong, uống một ly nước ấm, cho nửa trái chanh, cho muỗng giấm táo gì đó, xong rồi bắt đầu lúc đó mình uống ly nước ấm đó, leo lên giường nằm. Tối thiểu là 15 phút, 20 phút trước 10 giờ leo lên nằm, thả lỏng nó ra, hai tay thả lỏng dọc theo hai bên hông sườn mình, và cứ quan sát ngay cái thành bụng của mình, để ý cái hơi thở của mình, chỉ để ý hơi thở thôi. Nó vào mình biết nó vào, nó ra mình biết nó ra, cứ từ từ như vậy. Thì khi mình chú tâm dưới bụng của mình á, thì nó sẽ cách xa cái đầu của mình đi. Còn khi mà mình cứ tập trung trên cái đầu này thì nó càng ngày nó càng căng, thấy không? khi mình để ý với bụng thì nó xa dần dần và nó bắt đầu nó trở lại cái trạng thái cân bằng. Tại vì từ đỉnh đầu của mình tới chân của mình thì cái phần bụng nó nằm ngay chính giữa. Và hít thở theo dõi nó lên xuống, phòng xẹp, lá. Cứ tự nhiên nó trở vào cái trạng thái cân bằng. Thì ngay lúc đó cái hệ thần kinh tự động nó sẽ nhảy vào. Nó sẽ nhảy vào, nó làm việc và mình không có phải để ý nữa. Thì lúc đó tự động nó thư giãn ra, mình đi vào giấc ngủ. Chứ còn mình cứ lo chăm chẩm đây, cứ cố dỗ giấc ngủ, cứ sợ mất ngủ, là nó càng căng thẳng hơn, rồi lát nó càng không ngủ được. Hay là mình ngủ trễ quá, quý vị mà sau 10 giờ mới đi ngủ thì bắt đầu nó rất là khó ngủ rồi. Phải ngủ trước 10 giờ. Mà muốn ngủ 10 giờ là phải không được ăn sau 7 giờ, tối thiểu phải 3 cho tới 4 giờ trước khi ngủ. Ăn trễ quá, tức ăn nó chưa ra hết bao tử, mình cũng không ngủ được. Rồi, quý vị còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ, A Di Đà Phật, con có một câu hỏi về chế độ ăn uống đó, thưa thầy. Mình ăn chay mà vì sức khỏe mình không có được ăn đồ hũ hay là đậu nành đó, thưa thầy. Thì nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe, tại vì không có đủ chất hay là có chất nào để nó bù đắp lại không?
Thì không ăn đậu nành thì ăn đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu ngự, đậu gà. Trời ơi, mình có cả mấy chục loại đậu chứ đâu phải chỉ có mình đậu nành đâu. Mấy cái thứ hai là các loại hạt. Các loại hạt tức là hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt ốc khỉ, hạt noa, nhiều thứ lắm. Thấy không? Mình có cả hàng vạn thứ để mình thay thế.
Anh Duy là bạn.
Con thích ăn đậu lắm nhưng mà ăn đậu vô như nó thiếu ông Jim gì đó cho nên nó không có tiêu.
Ăn vừa phải thôi, cái gì cũng phải lắng nghe cơ thể mình nha. Cái gì cũng phải lắng nghe cơ thể mình hết chứ mình không có được sử dụng quá. Cái điểm thứ hai nữa là mình phải nhai cho thật kỹ nha. Mình phải nhai cho thật kỹ. Cái thứ ba nữa là muốn có enzyme, muốn có enzyme đó là mình phải sử dụng rau xanh, rau củ còn tươi. Chứ mình đi mua ba cái vitamin ở ngoài mình uống là toàn đồ giả, đồ dởm không à. Rau, nói chung là tất cả những rau củ nó còn tươi á thì nó mới có được những cái chất liệu đó đúng để nó sử dụng nha.
Dạ, con xin hỏi thầy,
dạ
thưa thầy, trung bình một ngày mình uống khoảng bao nhiêu nước nha thầy?
Hồi nãy trả lời rồi, nãy giờ ngủ một mình.
Không
đó, trả bài lại đi, không thôi về nghe băng lại.
Chút về nói được phải ăn
vậy. Thầy có câu hỏi, hồi nãy thầy có nói đến cái vụ mà rối loạn nội tiết tố. Dạ. Thì nếu mà những cái nội tiết tố đó mà gây ra bệnh tiểu đường hay là mỡ trong máu thì cái đó mình có thể giải quyết được, nhưng mà có một cái con không có biết là giải quyết làm sao, đó là vấn đề của phụ nữ là sau cái thời kỳ mãn kinh thì cái thiếu hormone của người phụ nữ, mấy người phụ nữ đó là cái chuyện định luật, nó bắt buộc, thành ra mình sẽ không thể nào làm gì được. Thành ra con không biết là có còn phải uống thuốc hay không. Tại vì bên Mỹ họ nói là xác suất là ung thư rất cao. Rồi bên Tây thì nói là có những cái hormone ngăn ngừa ung thư. Thành ra con không biết là nếu mà những cái người phụ nữ mà bị thi trong cái trường hợp đó thì phải như thế nào.
Nếu như mà mình thật ra cái sản phẩm của đậu nành á, cái sản phẩm của đậu nành mà ngày nay giới nữ đang, tức là không phải giới nữ, tức là ngày nay cái cuộc chiến giữa sử dụng hay không sử dụng, cái mà mình nghe trên đài báo, trên tin tức á, thật ra nó là cuộc chiến về chính trị và kinh tế. Nó là cuộc chiến về chính trị và kinh tế, thành ra hai phe nó đấu đá nhau, tức là một bên mà công nghệ dược á thì nó chống. Nó chống là tại sao? Tại vì khi mà phụ nữ sử dụng cái sản phẩm của đậu nành thì nó sẽ mất đi rất là nhiều cái lợi nhuận từ cái thuốc tây. đó. Rồi cái chính trị là sao? Cái chính trị là tại vì hầu hết 90% tất cả những ông thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ trong quốc hội của các nước là đều có cổ phiếu ở trong các hãng dược. Thành ra nó phải đút lót để làm sao cho nó pass, nó đi, nó được thông qua những cái luật đó. Thành ra nó là cuộc chiến của chính trị và kinh tế, chứ nó thực sự nó không phải là cái vấn đề của y học. Tại vì lịch sử hàng mấy ngàn năm đã chứng tỏ rất rõ, phụ nữ Á Đông trong chế độ ăn của mình không có tàu hũ thì cũng có tương hột, không có tương hột thì cũng có cái, quý vị thấy không? Đại Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, nhà nào cũng vậy, kể cả trong cung đình người ta cũng ủ bao nhiêu hũ tương từ đầu năm, từ năm này qua năm khác. Cái món canh cũng có, món xào cũng có, món súp cũng có, món gì cũng có hết. Thành ra chính cái tương đó nó không những cung cấp chất dinh dưỡng mà nó còn là cái dược liệu để trị rất nhiều cái bệnh. Nhưng mà khi mình đi qua đây á, là người ta không sử dụng cái tương đó mà người ta sử dụng chất chiết xuất của nó. Là thứ nhất đã sai lầm, tại vì khi nó trong thế giới này không có cái gì là độc lập cả. Vô ngã mà không có cái gì mà một mình nó tồn tại được hết. Nó phải duyên sanh lẫn nhau. Một cái lá cây thôi, thấy không? Một cái lá cây bé nhỏ mà nó chứa cả vũ trụ. Không có đất làm sao có cái lá cây, không có nước làm sao có lá cây, không có mây làm sao có lá cây, không có ánh nắng mặt trời làm sao có cái lá cây, phải không? Không có người làm vườn, không có người làm lúa, không có người làm máy cày, không có người làm dao kéo, không có người thợ dệt, không có người bác sĩ, không có người kỹ sư. Tức là một cái lá cây bé nhỏ mà nó đã có sự có mặt của cả vũ trụ trong đó. Mà bây giờ mấy anh quên rằng, mấy anh chỉ lấy cái hạt đậu nành ra, mấy anh phân tích xem cái gì là cái nhiều nhất, rồi mấy anh nghĩ cái nhiều nhất đó là cái làm việc, còn những cái khác không có làm việc. Và anh chỉ lấy cái đó ra không thôi, là hoàn toàn sai lầm. Cái ông tướng, ông giỏi thiệt, phải không? Ông điều binh khiển tướng giỏi thiệt, ông tài ba thiệt. Nhưng mà xin lỗi, không có đám quân ở dưới còn lâu ông mới chiến thắng được. Quý vị thấy chưa? Tất cả là nó một cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng mà khi người ta nói tới một cái trận đánh, khi người ta nói chiến công, người ta chỉ nói ông tướng thôi. Nhưng mà ông có tài ba, cách nào ông tài ba, ông không thể một mình ông chiến thắng được, và phải nhờ cái sự hợp lực của toàn quân ở dưới. Thành ra cho dù nó thấy cái chất chủ lực ở trong một cái chất nào đó mà nó chiết xuất ra thì nó cũng không thể làm được việc. Đó là cái sai lầm thứ nhất của y học hiện đại. Cái sai lầm thứ hai ngày nay đó là gì? Tức là đầu tiên ảnh chiết xuất ra nó là chất tự nhiên. Nhưng mà cái chất tự nhiên nó khi nó ra một mình là nó đã không có làm việc được rồi. Huống chi cái thứ hai nữa, những cái chất liệu mình biết rồi, những cái chất liệu của vũ trụ nó rất là nhạy bén, nó không có bền vững, phải không? Nó phải được giấu ở bên trong sâu rất là kỹ, bên ngoài nó còn phải có cái vỏ bọc. Nó dai, nó dày, nó cứng, nó đắng, nó chát, nó nồng, nó cay. Cái vỏ hạt đậu, vỏ trái cây, cái gì cũng vậy, trên thành nó được bảo vệ qua 2-3 tầng. Bây giờ anh đưa nó ra một cái là nó mất các khả năng của nó rồi, thấy không? Và cái thứ ba ngày nay mình bị lừa nhiều nhất là sau khi anh lấy ra lúc đầu rồi đó, nó còn dù sao nó còn là tự nhiên, nó mất chất đi nhưng nó cũng còn là tự nhiên, tức là còn hữu cơ được một tí xíu. Nhưng mà sau đó anh lấy cái công thức phân tử đó, anh copy và anh vô phòng thí nghiệm, anh tổng hợp ra nó là hợp chất vô cơ. Thì toàn đồ giả không à, nó có thiệt đâu. Thì làm sao nó làm việc? Thành ra mình cứ bị lừa, phải không? Mình không hiểu, thành ra mình bị lừa. Thành ra trở lại cái cuộc chiến của đậu nành đối với những cái bệnh mà bướu cổ hay ung thư vú, ung thư nội tiết tố, nó là một cái cuộc chiến của chính trị và kinh tế, chứ thực sự nó không phải là của y học. Thành ra bây giờ mình thử xem trong 1.000 người bệnh nhân bị bướu cổ, bị ung thư vú, thử xem sự sản phẩm đậu nành được sử dụng một cách đúng cách trong chế độ ăn, bao nhiêu người sẽ làm gia tăng tình trạng bệnh và bao nhiêu người sẽ giảm bệnh. Trừ phi mình phải xóa đi cái tín hiệu mình bị cài đặt bởi xã hội thì mình sẽ vượt qua được liền và thấy cái tác dụng tích cực của nó. Còn nếu như mình chưa xóa được cái tín hiệu đó thì mình sẽ bị ảnh hưởng cộng đồng, nó tác động vào. Thì như vậy trở lại đối với tất cả những cái loại thực phẩm đậu khác hay là những cái thứ khác mình sử dụng cũng vậy. Tức là nó có rất nhiều thứ, nó có rất nhiều thứ để mình có thể thay thế. Nhưng mà mình phải biết rằng tất cả mọi thứ nó đều phải sử dụng một cách tự nhiên, nó phải làm việc với nhau, chứ nó không thể làm việc một cách đơn lẻ. Mà ngày nay mình cứ bị trái, nó dụ dỗ, thế là mình nghe nói là bây giờ mình ăn ở trong đó, thực phẩm tự nhiên nó chỉ có cái hàm lượng nhỏ xíu à, thấy không? Nhưng mà bây giờ người ta đưa ra, người ta tổng hợp, người ta chiết xuất, người ta cô đặc cái hàm lượng nó lên gấp 5, gấp 10, gấp 20, gấp 100, mình thấy cái mình bị dụ, thấy không? Mình bị dụ liền ngay lập tức, mà mình không biết cái mánh lới của người ta, thành thật toàn đồ giả không? Thì cái ví dụ ngày hôm qua chúng tôi nói đó, tức là nó là chìa và ổ, nha. Tất cả những cái enzyme đó nó làm việc là nó là chìa khóa và ổ khóa. Nếu mà đúng chìa thì bỏ vô mở cái móc là nó ra liền, và thậm chí một cái chìa khóa master này là một cái chìa có thể mở hết rất nhiều cái cửa, không? Nhưng mà khi mà nó là đồ giả rồi á, thì càng nhiều bao nhiêu là mình càng mất công để mình thử bấy nhiêu. Và sau khi mình thử cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, đến thử cái 20, cái 50, thử xong một lát là mình mất niềm tin, mình bực bội, mình nổi điên, nổi gáo. Tại nó đâu phải đồ thiệt mà nó mở được, nó sử dụng được. Thành ra mình cứ bị dụ như vậy đó. Nên là thành ra bây giờ chúng ta biết rằng tất cả những cái sản phẩm mà mình sử dụng trên thị trường hầu hết là nó như vậy cả.
Dạ thầy, con có một câu hỏi con hỏi thầy là về cái bệnh đau cái khớp cái này. Bây giờ con thấy rất là nhiều người, mà ngay cả con bây giờ cũng thấy là nhất là cái khớp gối, vì bác sĩ nói là bị khô cái chất nhờn của cái khớp gối. Như vậy cái trường hợp đó mình có thể dùng những cái thức ăn nào? Cái gì con thấy con dùng thuốc cũng cả năm nay, nhưng mà nó cái ở Phật Oxy nói là cái chất thuốc này không phải tạo chất nhờn, nó chỉ bao cái khớp mình lại thôi. Vậy thì nếu mà nó không có chất nhờn thì mỗi một ngày nó sẽ càng ngày nó càng hao hụt, thì hai cái độ khớp này nó đụng lại với nhau thì không có thể nào mà mình đi được nữa. Vậy bây giờ cái khoảng thời gian đầu này mình có thể dùng cái phương pháp gì để mình điều trị nó cho hết? Thưa thầy, con hỏi.
Thì đó là một cái bệnh rất là phổ thông ngày nay. Dạ. Thứ nhất, nó liên quan tới nhiều yếu tố. Thì là cái câu hỏi đó nó giống liên quan đến câu nãy của chị này, tức là khi mà phụ nữ mà tiền mãn kinh, sau cái tuổi mãn kinh rồi á, thì cái nội tiết tố nó bị giảm xuống. Thì khi cái nội tiết tố nữ nó giảm xuống thì nó sẽ làm cho mình bị khô hết tất cả những cái dịch cũng như xương của mình, nó bắt đầu nó sốt rất là nhanh, nó loãng, nó mềm đi. Nó tạo nên những cái triệu chứng khô, tạo nên những cái triệu chứng bực bội, căng thẳng về thần kinh. Thì cái cách phòng của mình trước hết đó là mình phải sử dụng những cái sản phẩm của đầu nằm à, thứ nhất sản phẩm đầu nằm. Nhưng mà nên nhớ là sử dụng sản phẩm đầu nằm thiên nhiên, chứ không sử dụng sản phẩm đầu nằm chế biến à, tức là chẳng hạn như quý vị về, quý vị làm sữa đầu nằm, tự mình ngâm đầu nằm tươi xong mình bỏ máy mình xay, hay là mình lấy đầu nằm đó mình luộc lên, mình hầm lên, mình làm đồ kho mình ăn. Chứ đừng có mua ba cái mà sản phẩm mà nó chế biến sẵn, nó đóng gói, đóng hộp, nó kho thì, hay là nó chiết xuất ra sẵn cho mình, nó đóng pin thì đồ giả không? Nha, thì phải sử dụng cái sản phẩm đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý vị sử dụng cái hạt lăn. Hạt lăn này nó gọi là hạt lin. Ha? Hạt lin gì đó. Granulin đó. Đó, tức là cái hạt đó là hạt của cây đay, cây cói, nó rẻ mạt nè. Gói nó có mấy đồng bạc, 1-2 đồng bạc à. Nhưng mà cũng vậy, cái đó là mình cũng bị lừa, là tại nó biết mình càng ngày càng làm biến. Thành ra mình xay, đã xay ra sẵn cho mình, ta ép sẵn ra cho mình, mình mua về, thấy không? Mình thấy tiền là lợi, nhưng mà mình mua những cái sản phẩm đó về cũng thành đồ bỏ. Là tại vì những cái chất liệu trong đó nó cực kỳ nhạy với không khí, với môi trường bên ngoài. Thành ra khi mình xay nó ra, nó bị oxit hóa liền. Một trong những cái loại dầu tốt nhất là dầu của cái hạt lăn đó à, nhưng mà nó cực kỳ nhạy. Thành ra quý vị ra ngoài tiệm, quý vị mua không bao giờ thấy nó cái chai mà to đâu. Cái chai chừng 100-200ml, 100-150ml là tối đa. Cái chai phải bằng thủy tinh, thịt là dày, thịt là đen. Và thậm chí khi mình mở nó ra rồi bỏ tủ lạnh, trong vòng vài ba ngày là nó hư liền. Mà như vậy nó xay sẵn cho mình, nó bán cho mình là đồ giỏm không à. Thành ra chịu khó mua về, sau này khi nào sử dụng, mình lấy cái máy xay tiêu của mình đó, hay là máy xay cà phê của mình đó, bỏ vô bấm cái sạc cái 30 giây là mình có, mình xài rồi. Còn nếu làm biến đó, thì mình xay sẵn nó ra, mình bỏ trong cái hũ keo và cất tủ lạnh, xài trong vòng 5-7 bữa là tối đa. Quá tuần lễ là khi nó hết chất rồi đó. Thì cứ mỗi đêm tối trước khi đi ngủ hay là sáng sớm dậy, quý vị cho chừng 3-4 muỗng cà phê bột là nước uống, vừa để nó trị cái dịch khớp con bị khô, vừa trị cái bệnh hot flash, tất cả những cái triệu chứng phụ của tiền mãn kinh, vừa trị cái bệnh loãng xương, vừa trị bệnh tim mạch cực kỳ rẻ và cực kỳ lợi lạc đó. Thành ra rồi, đó là về nói chế độ dinh dưỡng. Rồi mình có thể làm sử dụng cái gì, dầu mè, dầu dừa, dầu bơ, hay là chẳng hạn như tuần lễ mình ăn chừng 2-3 trái bơ mỗi ngày, buổi sáng mình uống một muỗng, buổi tối mình uống một muỗng canh dầu mè hay là dầu dừa. Rồi phải vận động, quý vị phải tập vận động thường xuyên, lên trên mạng sống chánh niệm, cái hộp hồi nãy để đây đó rồi đó, thì lên cái trang sống chánh niệm thì quý vị sẽ thấy có những cái phương pháp căn bản mà năm ngoái chúng ta hướng dẫn rồi đó, tập tất cả cái khớp, mình vẽ cái vòng tròn. Tại vì mình đã hiểu là cái nguyên tắc của vũ trụ á, là lực hấp dẫn, đồng ứng hấp dẫn bao giờ cũng mạnh hơn đối ứng hấp dẫn. Nên cái đó mình nói hoài ngày hôm qua nay. Đồng ứng hấp dẫn bao giờ cũng mạnh hơn đối ứng hấp dẫn, và cái quy luật của nó vận động một cách khách quan. Nên nó không nói nó tốt hay nó xấu. Nhưng mà do mình, chẳng hạn như khi mà mình bị một cái đứt tay, một cái nứt xương, thì mình gọi nó là tốt, là tại vì nhờ có cái lực đồng ứng hấp dẫn nó mới kéo da gần da liền da, thịt gần thịt liền thịt, xương gần xương liền xương, thấy không? Thành ra cái nhiệm vụ của nó làm liên tục để nó bảo vệ. Nó không nói tốt hay xấu, nhưng mà khi mình bị một cái tổn thương, bị đứt da, đứt thịt, nứt xương, thì mình gọi nó là tốt. Rồi bây giờ mình không chịu vận động, xương gần xương thì nó liền xương, thấy không? Xương gần xương nó liền xương, thì khi mà mình không vận động thì cái khớp đó nó nghĩ là một cái vết nứt, và luôn luôn nó ưu tiên một cho quá trình trị liệu trước. Thành ra khi mà mình không vận động, khi mình ngồi không đúng, tức là những cái khớp xương của mình nó hẹp lại, là bắt đầu nó nghĩ đó là một cái tổn thương, một vết nứt, thành ưu tiên một, bao nhiêu cái calcium, bao nhiêu cái muối khoáng, bao nhiêu chất liệu nó sẽ đổ về đó trước hết. Cũng tương tự như vậy, quý vị thấy cơ bắp của mình không hoạt động là bắt đầu cơ, gần cơ thì nó dính cơ, nó teo cơ, thành ra mình bị teo cơ, thấy không? Mạch máu, gần mạch máu, khi mà mình không vận động thì cơ bắp nó không có co bóp, mạch máu không co giãn, thành ra từ từ nó teo lại, thành ra mạch máu mình bị nghẽn, mình bị tê, bị lạnh. Thì đúng theo nguyên tắc đó thôi. Cơ gần cơ liền cơ, mạch máu gần mạch máu là xương gần xương liền xương. Thành ra khi mà mình không vận động thì nó khô cái dịch khớp, bao nhiêu cái chất calcium, chất đồ này kia nó đóng vào đó hết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi đó là máu huyết không lưu thông. Mà máu huyết không lưu thông thì làm sao nó đem cái dinh dưỡng tới, làm sao nó đem cặn bã ra, và như cứ thế nó đem nó đổ vào cái chỗ đó thì nó xong, thấy không? Mà khi nó đổ cặn bã calcium, muối khoáng tới thì cái dịch của mình tự động nó đẩy đi. Thành ra mình phải vận động. Mình vận động để mình báo cho nó biết đây là một cái khớp vận động. Và khi mình vận động như vậy thì cơ bắp nó co giãn, mà cơ bắp nó co giãn thì mạch máu nó co giãn, thì nó sẽ trở về với cái vị trí cũ của nó. Còn nếu không là càng ngày nó càng teo, càng ngày nó càng dính lại. Đó là quy luật tất yếu của vũ trụ. Thành ra nó không tốt hay không xấu bởi vì mình không hiểu cái quy luật đó, mình không có sống đúng với quy luật đó. Thành ra cái người nào mà không vận động thì càng ngày nó càng khô, càng teo, càng cứng, càng sưng. Thành ra quý vị thấy có những người lớn tuổi, người ta vẫn tập luyện đều đặn mỗi ngày 30 phút, 45 phút. Nó sống tới 80-90 tuổi, người ta có đau xương, đau nhất gì đâu. Đúng không? Đó. Hay là chẳng hạn về vấn đề mình sử dụng chất đạm nhiều quá. Chất đạm thì quý vị thấy rồi. Bây giờ quý vị để một cái chất tinh bột ra, quý vị để rau ra, để đạm ra, thì quý vị thấy là cái chất đạm bao giờ nó cũng sinh vi trùng và sinh khí hôi nhanh hơn và nhiều hơn. Thì chính cái mùi hôi đó, cái khí hôi đó là cái khí nó làm tổn hại thần kinh của mình nhiều nhất. Thì cái chất đạm là cái tạo ra cái đó nhiều nhất. Thành ra khi mình sử dụng chất đạm nhiều, đặc biệt là buổi chiều, buổi tối, khi nó không tiêu hóa được, nó không thải ra được thì nó làm tổn hại, nó làm mình đau nhất nhiều. Mình sử dụng chất ngọt nhiều cũng vậy. Mình sử dụng thức ăn lạnh, thức ăn âm cũng vậy. Tại vì lạnh âm là nó sẽ kẹt lại, nó sẽ chậm lại. Thành ra khi mà bị sưng, bị đau, bị nhức thì mình phải giảm thiểu tối đa chất đạm, nhất là đạm động vật, chất ngọt, đường tinh chế và những cái chất nhầy, chẳng hạn như sữa hay là cái thức ăn lạnh, thức ăn âm. Rồi mình tập vận động, chế độ ăn của mình ăn những đồ ăn dương, nhai cho kỹ để cho cái dịch mình nó lưu chuyển, thêm quế, thêm nghệ, thêm tiêu để cho nó nồng, nó ấm, nó giãn nở ra. Rồi về cái tinh thần thì mình nói rồi, tức là cái tinh thần của mình đó là mình phải hít thở không khí dưỡng khí, mình phải xả bỏ, đừng có căng thẳng, đừng có bị stress, đừng có giữ những cái buồn phiền. Thì như vậy nó thay đổi liền ngay lập tức thôi.
Nhưng mà con nghe mấy chị đó chỉ nói là mình phải ăn những cái chất mà nó có những cái chất nhớt, ví dụ như là đậu bắp, như là mồng tơi. Mà con coi trên internet đó, thì con thấy đó, tại vì con nghe nói cái đó là con phải coi coi có phải không, thì con thấy là đậu bắp nó là hình như là về tiểu đường là nhiều hơn là cái chất. Vậy thì con không biết là xin thầy giải đáp dùm cho con, không biết có phải cái đậu bắp nó sẽ giúp cho cái chất nhờn cái đầu gối không vậy thầy?
Thì thật ra là nó có cái lý của nó, nhưng mà nó đi từ ngọn tới gốc. Tức là theo cái nguyên tắc của vũ trụ thì mình đã nói rồi, tức là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn, mà đồng lực hấp dẫn, hay là mình nói cách nôm na là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải không? Nó đồng âm, đồng hình, đồng dạng, đồng tiếng, vân vân. Đó. Thì như vậy chẳng hạn, tại sao mà mình thấy ngày xưa người ta nói đau tim thì ăn tim, mà đau thận thì ăn thận, ăn cái gì bổ cái đó, nó trên cái nguyên tắc đó. Nhưng mà mình hiểu, mà mình hiểu chưa tới nơi. Bây giờ mình đau tim, mình ăn tim một con bò, một con heo, một con gà, tức là mình làm tổn hại chúng sanh, phải không? Thì nhân nào quả đó, tức là mình nghĩ rằng mình được khỏe, mình ăn tim cái khỏe, nhưng mà mình làm tổn hại, mình sát hại bất mạng, thì như vậy mình định lãnh cái quả lớn hơn. Nhưng mà mình đâu biết rằng trong vũ trụ của mình, như mình nói rồi, căn bản nó là từ cây cỏ nha. Trong vũ trụ nó từ cây cỏ, mà cây cỏ thì nó có rất là nhiều thứ, đồng hình, đồng tướng, đồng dạng, đồng sắc, đồng màu hết. Và nổi cái màu xanh không thôi, nó y chang cái máu đỏ là cái chất dinh dưỡng để nuôi mình, nó chỉ khác cái nhân ma nhê với nhân sắc thôi. Thành ra quý vị thấy, nổi có cái là chẳng hạn như mình nói là trong người mình cái quan trọng nhất là người ta nói là tinh khí thần. Tất cả từ đâu? Từ cái thần. Thấy không? Từ cái thần. Thành ra bây giờ mình suy nghĩ, mình buồn phiền, đầu gối cũng đau, tóc cũng bạc, mắt cũng mờ, thấy không? Xương khớp đều nhức hết. Do vậy mà quý vị thấy trong vũ trụ, tạo hóa nó tạo ra là cái chất mà có đầy đủ chất bổ, chất đạm, chất béo, chất xơ là đậu. Mà trong tất cả các loại đậu thì hầu như 70-80% trái đậu là nó có hình trái thần. Thấy không? 70-80% các loại đậu là nó hình trái thần. Sau này mình tham lam quá, mình mới bỏ thuốc vô, nó tròn quay như cái trứng gà. Chứ còn thực tế đầu tiên của nó là 80%, kể cả cái hạt đậu xanh nó tròn quay như vậy, nhưng nếu mình nhìn kỹ nó vẫn có hình trái thần. Thấy không? Nhưng mà ngày nay mình tham quá thì mình bỏ thuốc vô cho nó tròn quay luôn, thành ra nó phản tác dụng ngay từ đầu. Chứ còn 80-90% tất cả các loại đậu, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu nành, đậu ngự, ha, quý vị thấy đậu gì cũng vậy, trên đó là nó có hình trái thần rõ ràng để nó bồi dưỡng cho mình cái yếu tố căn bản trong con người mình, tinh khí thần, đầy đủ chất bột, chất đạm, chất béo, chất xơ, đầy đủ hết đó. Thành ra khi mà mình trở về, mình sử dụng theo cái nguyên tắc đồng ứng của vũ trụ như vậy, thì chất nhờn, chất nhầy nó sẽ đưa vào, nó bổ túc cái chất nhờn, chất nhầy của mình. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai nữa, thì chất nhờn, chất nhầy nó là một cái chất để nó điều hòa ngay từ trong cái đường ruột của mình. Tức là nó làm cho quá trình lưu chuyển của các chất nó được trơn hơn, nó được điều hòa hơn. Và đặc biệt ngày nay á, thì mình thấy rằng mình bị cái bệnh không có lưu chuyển được. Thành ra mình bị cái trước hết mà nhiều nhất là bệnh gì? Tiểu đường. Thấy không? Thì như vậy khi cái lượng đường nó đi vào trong máu mình nó không lưu chuyển được thì nó nhờ cái chất nhầy đó, nó giống như cái bọt biển để nó hút vào. Thì khi cái nồng độ ở trong máu mình nó thấp thì nó nhả ra, khi cái nồng độ đường ngoài này cao quá thì nó hút vào. Đó, thì như vậy nó trị trước hết là trong cái đường ruột, nó giúp cho quá trình di chuyển nhanh chóng hơn. Kế đến là nó điều chỉnh cái lượng đường cho nó ổn định. Mà khi cái lượng đường ổn định thì mình sẽ không bị tắc nghẽn trong máu. Mà máu không bị tắc nghẽn thì nó lưu chuyển, thì mình sẽ không bị bế tắc, không bị phù nề, không bị đau nhức. Thấy không? Thành ra nó liên quan tới với nhau hết cả. Rồi sau khi nó giải quyết được cái đó trong máu thì nó sẽ đi tới các cái khớp để mà nó kích thích, nó tạo ra cái dịch. Nhưng mà một trong những cái chất mà nó tác dụng mạnh nhất, nhanh nhất là cái hạt lanh, hạt flaxseed đó. Một ngày 1 đến 2 lần, mỗi lần chừng 3 đến 4 muỗng bột, muỗng cà phê á. Nhưng mà nhớ cái đó là quậy nước lạnh hay là nước ấm ấm thôi. Quậy nước nóng quá là cái omega 3 của nó bị mất tác dụng liền. Có rất nhiều omega 3. Đó là lý do tại sao mà nó rất là quý. Cái dầu đó là cái dầu đắt tiền nhất mà nó lại nhạy nhất, tại vì trong ba cái omega 3, omega 6, omega 9 thì omega 3 là cái quan trọng nhất và cái nhạy nhất. Thành ra khi nó ép dầu ra, khi nó xay ra là nó bị mất chất liền. Đó, thành ra quý vị để ý, quý vị ra tiệm mua thì cái dầu đó nó cái chai nhỏ nhất nha, cái chai nó nhỏ nhất, dày nhất và đen nhất. Rồi sau khi mở ra là phải bỏ tủ lạnh liền, mà nó chỉ được vài ba ngày tới tuần lễ là nó hư liền. Thành ra mình xay ra một cái rồi mình bỏ tủ lạnh rồi mình để dành sử dụng trong vòng vài ba ngày. Đó, cái người nào siêng thì xay sử dụng một hai ngày thôi, còn người làm biếng thì tối đa một tuần lễ thôi.
A Di Đà Phật, dạ thầy, nãy thầy nói là uống dòng mè với dòng dừa đó thầy, mà mình uống uống một muỗng, một muỗng canh hay muỗng cà phê thầy?
Muỗng canh.
Muỗng canh một ngày uống một lần.
Hai lần, ba lần. Tùy theo bệnh, nếu mình uống để phòng bệnh thì chỉ cần hai lần, mỗi lần một muỗng canh thôi. Nhưng mà sau này mình quen lên rồi á thì mình có thể tăng lên 2 muỗng canh, 3 muỗng canh. Nó trị rất nhiều bệnh, tức là nó trị từ cái bệnh táo bón, từ cái bệnh mỡ trong máu cho tới cái bệnh khô dịch khớp, cho tới cái bệnh mà mình bị bây giờ mất trí nhớ, bệnh Alzheimer đó, tức là nó trị rất là nhiều các bạn. Không dầu mè hay là dầu dừa á. Còn nếu mà xài được hạt lanh mà ép được dầu cho đó là chắc giàu á. Tại dầu hạt lanh đắt lắm. Mắc. Dầu hạt lanh một cái chai nhỏ nó bán mười mấy đồng á. Dầu hạt lanh là cái dầu đắt nhất. Hiếm lắm.
Dạ. Hạt thì nó rẻ lắm.
Hạt thì rẻ nhưng mà tại vì nó ép ra dầu nó không có bền. Nó ép ra dầu không bền, thành ra nó không có để được lâu. Thành ra đó lý do tại sao nó rất là đắt và người ta không có sản xuất nhiều. Chỉ những cái khu nhà giàu thì có. Khu nhà giàu người ta biết sử dụng cái đó thì nó có. Cái phần thường bình thường khó kiếm lắm. Dạ. Thì thôi bây giờ cứ tự mình đó, tức là gì, mình xay ra đó. Mình xay ra mình ăn liền, nó vừa có chất xơ nè, nó vừa có tất cả những chất đạm khác, tức là nó có một cái tổng thể của nó thì nó vừa no, nó vừa lợi nữa. Thành ra mình xay ra tăng lên, lúc đầu chưa quen thì 3-4 muỗng cà phê, sau quen rồi thì buổi tối mình khỏi ăn gì hết trơn, mình múc chừng 5 muỗng cà phê mình bỏ vô, mình quậy cái là mình có cái ly này là xong buổi tối rồi. Khỏi còn ăn.
Hạt lanh đó rồi mình để mình có ra không thầy, hay là mình để sống cho mình xay?
Nãy giờ nói rồi không chịu nghe. Nó là phải để sống, nó chỉ cần để ra oxy tí xíu là nó hư liền tức khắc. Thành ra mình ăn trong bánh mì mình cũng bị dụ. Nghe nó hạt lanh tốt, cái nó bỏ vô bánh mì nó nướng lên, nó cháy khét trên trên, nó ô queo còn gì đâu. Tại vì không có máy chiếu thành ra không thấy, nhưng mà ai có iPhone nó đánh vô là chữ Grand Lanh là nó lên gì đó, nó giống như cái hạt, nó là hạt đay á, hạt cây đay cây cối. Có một đồng mấy cái gói
nó lớn hơn hạt mè, nó màu
gấp hai, nó có ba màu,
màu
nâu,
màu
nâu, màu vàng đồng, màu vàng đất, nó có ba bốn màu luôn.
thầy đó, nó giống như cái màu vàng, nó cũng có
màu nào cũng được, thầy màu nào nó cũng giống nhau,
giống nhau hết.
Không biết được đăng lên cho nó ra làm sao thầy, con không biết rồi.
Dễ chán ra nó to hơn
một mềm nữa, một mềm mà nó không nâu thì không có. Bây giờ muốn thì lại tiến hơn đi, tiến hơn kệ. Có, chẳng có mềm. Không hiểu.
Mà thay vô cùng là sáng, là cũng được hết. Dạ, tối thì biết rồi, biết gì tối. Thầy. Con mỗi khi con ăn cơm, con hay nghe pháp thì vậy là có ảnh hưởng gì khỏe không thầy?
Thầy đã nói rồi, tức là thật ra là cái não bộ của mình đó, cái não bộ của mình nó chỉ được làm việc một việc trong một lúc mà thôi, chứ nó không thể làm hai việc. Thành ra nếu như mà mình muốn nó tiếp nhận, nó xử lý cái thức ăn thô của mình thì mình phải có mặt cho nó tròn vẹn. Còn nếu như mình muốn nó sử dụng cái thức ăn tầng thứ hai, thứ ba trở lên, phải không? Tức là cái xúc thực và cái tư niệm thực, thì lúc đó là mình có thể bỏ cái phần thức ăn ở dưới này và mình nuôi bằng cái phần thức ăn ở trên. Nhưng mà với điều kiện như vậy á, thì cái phần thức ăn ở dưới mình không được sử dụng nhiều, tại vì mình đưa nó vào, mình không quản lý nó thì một hồi nó sinh chuyện, hiểu không? Tại vì lúc đó cái đầu của mình lo nghe pháp rồi, nó không có tiếp nhận được thông tin nó đưa vào, mà mình đưa vào quá nhiều mà nó không có quản lý, không xử lý được, thì những cái đó nó sẽ sinh ra những cái chất độc này, nó làm tổn hại mình.
Anh Di Đà Phật, thầy là mong cho con hỏi một người mà người ta mới bị gãy xương á thầy, người ta phải ăn cái gì để cho xương nó lành lẹ hay là có thể là giúp cho xương nhặt
sử dụng những cái thực phẩm nào mà nó có cái canh sung, tức là rau xanh, rau xanh nhưng mà không được nấu chín quá, không được nấu chín quá. Chẳng hạn như là mình có broccoli nè, bông cải xanh nè, có bắp cải nè, có cái cải làng nè, đó thì những cái loại thực phẩm đó nó sẽ giúp. Hay là chẳng hạn như bên cạnh đó thì mình cũng có thể sử dụng cái hạt lanh hay là dầu mè để nó thêm cái chất béo vào, để nó sự quá trình nó liền da liền xương nó nhanh hơn. Rồi mình có thể ăn thêm trái bơ hay là hạt nhân, tại vì nó có thêm cái chất kẽm cũng là một chất để nó giúp cho quá trình kéo xương, kéo da, liền vết thương, chống nhiễm trùng.
Dạ thầy, con xin hỏi thầy, hẹn thầy giúp giùm con coi, bây giờ bác sĩ đã tìm không có ra bệnh, con té một lần đầu á là con té gãy ba, hai tháng sau té một lần nữa nhưng mà không có té nằm xuống, chụp kịp lại cách sau một tháng đó nữa là té lần thứ ba, mà lần thứ ba đó là 5 phút đồng hồ sau không biết gì hết, tối tăm mà không biết, mà bây giờ bác sĩ tìm hết tất cả các thứ mà chưa tìm ra, không biết là do lý do gì.
Thì do lớn tuổi quá rồi mà mình, cái đường ống của mình nó bị tắc nghẽn rồi, thấy không? Máu nó không có lên tới não, oxy không có lên tới não đủ, dinh dưỡng không lên tới não đủ. Rồi cái thần kinh của mình nó, tức là khi mà cái đường nó bị tắc nghẽn, đường giao thông tắc nghẽn thì nó đi vào cũng được, nó ra cũng được. Đường vào là dẫn dinh dưỡng vào thiếu, dẫn oxy vào cũng bị thiếu. Đường ra là cái lệnh nó điều khiển không có được, thấy không? Thành ra cuối cùng là mình bị không có làm chủ được, không có làm chủ được, thành ra nó sinh ra bệnh thôi. Đó, tức là nó mất đi cái trạng thái quản lý làm chủ của mình.
Dạ.
Thưa thầy, dầu mè chị Má Châu bán nó khác, nó loại cái dầu mè của chị Liên mà chị mua bên Đức.
Trong hả?
Ở trong á, thầy nói có hai loại chứ.
Dạ, dạ.
Thầy nói cho cái gì biết cái loại nữa. Thầy có kiếm chai nó không ra, như cái này là để lăn. Thầy có biết này?
Biết, qua chai vậy.
Mà thầy chỉ mấy gì nó sử dụng luôn.
Có không?
Dạ có.
Được bao nhiêu cây?
Không có gì
mà. Bao nhiêu quang? Đó, thành ra, thật ra là dĩ nhiên là tại vì y học hiện đại không phải là nó không có nó không có hiểu cái nguyên nhân, nhưng mà cái đó là một cái rất là đơn giản, mình hiểu không? Tức là cái con đường vận chuyển của mình giống như đường giao thông của mình vậy. Và khi mà nó bị accident, phải không? Nó chậm đường lại thì mình vào cũng được, ra cũng được, hay là ít nhất nó bị hạn chế, nó chậm lại đi. Thành ra khi mà nó bị tắc nghẽn cái đường giao thông đó thì như vậy cái máu của mình nó không di chuyển vào đủ, mà máu không vào đủ thì cái năng lượng calorie mình không có, thấy không? Và cái quan trọng nhất cho não bộ của mình là dưỡng khí, chứ không phải là chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng nó cần thiệt đó, nhưng mà cái dưỡng khí quan trọng hơn. Mà ngay cả cái chất dinh dưỡng cũng vậy, quý vị biết rằng cái não bộ của mình nó sử dụng gấp 10 lần so với tất cả những cơ quan khác à, tức là cái não bộ của mình, tại vì nó là bộ chỉ huy mà, thành ra nó sử dụng năng lượng rất nhiều, mà 10 lần so với những cơ quan khác. Thành ra khi mà nó bị thiếu một tí xíu đó, nó sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn những chỗ khác gấp 10 lần. Và lên tới cái dưỡng khí thì lại còn quan trọng hơn nữa. Khi mà nó thiếu dưỡng khí một cái là nó mờ mệt liền ngay lập tức. Thì khi cái đường thì giao thông vào nó bị tắc nghẽn thì dưỡng khí không đầy đủ. Mà nhất là những người lớn tuổi là không có chịu mà hít thở cho sâu, không có chịu đi ra ngoài đó, không có chịu vận động nhiều nữa thì làm sao cơ bắp nó co bóp để mà nó đẩy lên được. Rồi cái lệnh nó đi ra cũng không được ha. Khi cái lệnh nó ra không được thì bây giờ mình muốn mở cái mắt lên mở không được, muốn nhấc cái tay lên nhấc không được, nó phản ứng quá chậm đi đó, thành ra nó xảy ra cái tình trạng gọi là gián đoạn như vậy. Tức là khi cái lệnh của mình ra đó mà mình không có di chuyển, không có điều khiển, không có làm chủ được, tại vì cái lệnh nó không tới là thứ nhất, năng lượng nó không đủ là thứ hai, cái sự rõ ràng nó không có là thứ ba, là tại vì không có đủ dưỡng khí. Thành ra lúc đó là mình không có phản xạ kịp, không có phản ứng kịp thì nó bị té, bị ngã. Chưa kể nữa là khi mà nó không có di chuyển như vậy á, thì cái trung khu cân bằng trên não bộ của mình nó bị lệch. Mình thấy bây giờ đường giao thông mà chỉ cần tắc nghẽn là bên này thì nó trống quắt, bên này thì xe nó dồn lại, nó tạo nên cái trạng thái mất quân bình liền, thấy không? Thì như vậy khi mà nó bị tắc nghẽn như vậy là cái trung tâm cân bằng của mình là nó bị. Thành ra quý vị thấy có khi mình đang đi và mình thấy nhà cửa nó chao đảo, mình thấy sao nó bấp bênh đó. Cũng chỉ là cái người bị nặng nữa thì thấy nhà cửa nó quay vòng vòng là mình không có làm chủ được, tự nhiên mình thấy nó rất là sợ đó. Thành ra đó là cái con đường căn bản là càng lớn tuổi càng thiếu hoạt động, hay là không có thanh lọc cơ thể thì cái đường ống mình nó tắc nghẽn lại chứ không có gì cả. Rồi thôi đủ chưa? Đủ rồi ha. Rồi thôi mời đại chúng ngồi lại ngay ngắn. À quên, còn cái cô Như Quang mới nhắc. À, trong cái dầu mè với dầu dừa đó, thì cái dầu dừa thì tại vì nó có một phần cái chất béo bão hòa trong đó, thành ra quý vị đa số mua là quý vị sẽ thấy nó hơi đặc, thấy không? Nhất là mình cái trời càng lạnh bao nhiêu thì nó càng dễ đặc bấy nhiêu. Thì mình về mình để gần cái lò lửa, làm đá nó chảy ra thì mình sử dụng nó không sao cả. Sau khi mình sử dụng xong thì mình có thể uống một ly nước nóng thì giúp cho nó di chuyển nhanh hơn, dễ hơn. Rồi quý vị cũng có thể sử dụng thoa nó bên ngoài, trong uống ngoài thoa thì nó cũng tốt như dầu mè. Tức là hai cái đó, mỗi cái nó có cái tác dụng tích cực khác nhau, mà hai cái đó thì có thể sử dụng thay thế cho nhau được cả. Một số người thì người ta thích dầu mè hơn, tại vì nó không có cái mùi, người ta thoa bên ngoài nó không ảnh hưởng. Nhưng mà ngược lại một số người khác thì thích cái mùi của dầu dừa thơm thơm, đúng không? Thành ra tùy mỗi người thích cái gì. Cái dầu mè thì nó cũng có hai loại, dầu mè ép nóng và dầu mè ép lạnh. Đa số cái mình gặp ở ngoài chợ là dầu mè ép nóng, tại vì nó rang lên, nó nướng lên thì như vậy nó ép ra dầu nhiều hơn. Thành ra khi mà mình rang, mình nướng thì nó sẽ có màu và nó có mùi à, và nó rẻ hơn bởi vì người ta ép ra được nhiều dầu hơn. Còn ngược lại cái ép lạnh là ép tự nhiên, không rang, không nướng, không chi cả. Thành ra nó không có màu, không có mùi, và cái hàm lượng dầu nó ra ít hơn, thành ra nó phải mắc hơn. Do vậy khi mà quý vị sử dụng bên ngoài làm mỹ phẩm, làm cho da đẹp, làm cho chống nắng, làm cho cái này kia, nói chung là mình sử dụng bên ngoài á, thì mình nên mua dầu ép lạnh. Còn sử dụng bên trong, chẳng hạn như mình nhai dầu mè buổi sáng, buổi tối mình uống để cho nó trị các bệnh thì mình có thể sử dụng dầu mè ép nóng. Rồi cái thứ ba là cái cây này để lăn. Coi Như Quang còn mấy cây, nhất là những vị lớn tuổi ai mà không đi đứng được nhiều thì lát nữa ra nói coi Như Quang. Cái cây này thì mình lanh, bất cứ chỗ nào mình có thể lanh được là mình lanh. Sau cổ, sau gáy, sau vai, trên bắp tay, bắp chuối, bắp chân, chỗ nào cũng lanh được hết cả. Đó là tự mình làm cho mình. Còn nếu như có người khác thì người ta đánh sau lưng cho mình, đánh sau bả vai cho mình. Đó. Thì cái này nó sẽ giúp bấm vào trong các cái gai hay là những cái cơ bắp của mình. Nó kích thích các cái huyệt đạo của mình cũng như là các cái thần kinh mạch máu của mình làm cho nó lưu thông. Dĩ nhiên mình làm cho mình là tốt nhất, tại vì khi mình làm như vậy là mình có cái lệnh nó điều phối từ ở trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thành ra nó sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau và nó điều chỉnh trở lại. Còn khi cái người ta làm cho mình, tức là nó chỉ có cái mặt ngoài thôi và nó sẽ không có đồng bộ với cái bên trong này. Chỉ trừ phi nào mà mình không thể làm được cho mình yếu quá, hay là có những cái vị trí mình không tự làm được cho mình thì phải nhờ người khác. Còn nếu bình thường thì mình nên tự làm, sáng làm lần, tối trước khi ngủ làm lần, máu huyết lưu thông. Ok. Cũng được, nhưng mà gai ở dưới đó nó có nhiều cách trị dễ dàng lắm. Nếu cách thứ nhất đó là bây giờ mình đi ra mình ngâm nước xong cái mình lấy mấy cục đá mình chà nó bớt đi, chà bớt cái chỗ da dày đó đi, xong cái là bôi dầu mè hay là dầu dừa lên. Một cách. Cách thứ hai là ngâm nước muối với là cái muối diêm. Cái muối diêm là cái bột nổi đó, cái baking soda, cái mà bột nổi để người ta làm bánh bao ha, ngâm cái đó nó cũng tan. Cách thứ ba là đi ra kiếm cây xương rồng. Biết cây xương rồng không? Cái cây khía khía đó cắt một khúc rồi đem về để dưới đất, xong đạt đạt nó lên vài ba lần, làm vài ba ngày nó tan. Trời ơi, nó phải xương rồng cậu nè. Cây xương rồng ba khía đó, chứ không phải là cây xương rồng. Cái cây xương rồng giống cây thăng long á, biết không? Cái cây mà nó có mấy cái khía khía cạnh ra, tức là ba khía hay bốn khía đó, cắt một khúc vậy thôi. Cắt một lát ngang thôi. Tức là mình cắt một lát ngang, mình để xuống, mình đạp nó xuống, tức là cái mũ cái chất nó ra. Đó. Đó, thì chỉ cần cắt một lát thì mỏng mỏng thì để xuống đạp, làm thì vài ba lần nó tan, dễ dàng. Trong khi đi Tây Y nó phải phẫu thuật, nó trị bao nhiêu thứ thuốc tào lao. Rồi thôi, mời đại chúng ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm để trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công